Kính thưa đại chúng, hôm nay là thứ bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024, tức là ngày 11 hả? Hôm nay 11 hay 12? 11 âm lịch hả? 11 tháng 4 năm Giáp Thìn, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có buổi sinh hoạt hàng tháng, nhân đặc biệt là hôm nay cũng nhân cái dịp chúng ta tổ chức lễ Phật đản. Đại chúng có nhớ Đức Phật trước khi Ngài đi xuất gia, Ngài là ai không? Ngài Thái Tử, phải không? Tên gì? Tất Đạt Đa, phải không? Tất Đạt Đa là âm lại từ tiếng Phạn là Siddhartha, cho nên có chỗ âm là Sĩ Đạt Đa, Sĩ Đạt Ta hay là Tất Đạt Đa, thì tất cả những chữ đó là chữ phiên âm Siddhartha, Tất Đạt Đa. Mẹ của Ngài là ai? Hoàng hậu Maya, chứ đừng nói Maya không. Phải có hoàng hậu ở trước chứ không thôi hiểu lầm chết. Hoàng hậu Maya. Cha của Ngài tên gì? Vua Tịnh Phạn. Tất cả những cái chữ Tịnh Phạn là mình cũng phiên âm dịch lại, chứ còn nguyên bản thì mình gọi là Suddhodana. Và khi mà Ngài lớn lên, Ngài có gia đình, người bạn đời tên gì? Yayudhala, là công chúa Yayudhala. Có một người con, trai hay gái? Có nhiều con mà có một người con mình biết tên thôi. La Hầu La. Lớn lên Ngài đi mấy cửa thành? Thấy gì trước? Không, đâu thấy, thấy là thấy hết rồi. Ta đi tới bốn cửa luôn mà. Cửa thứ nhất thấy gì? Cửa thứ nhất thấy một người già. Cửa thứ hai thấy một người bệnh. Cửa thứ ba thấy một người chết. Đến khi cửa thứ tư, Ngài mới thấy một vị sa môn. Hiểu ý không? Thì khi mà Ngài thấy như vậy thì thấy hai cái hình ảnh. Ba cái hình ảnh đầu là ba hình ảnh của trầm luân khổ đau. Cái hình ảnh cuối cùng là cái hình ảnh giải thoát. Như vậy thì cho chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của mình là để chuyển hóa khổ đau. Và ba cái đầu là ba cái khổ mà chúng sanh ai cũng có. Nhưng mà không nghĩa là chúng sanh chỉ dừng lại cái khổ đó. Nó có một con đường để đi. Đó là con đường tu tập. Cho nên hình ảnh vị sa môn. Và cho ba cái đầu là ba cái mà Ngài trầm tư, Ngài suy nghĩ, không lẽ con người mình phải chịu như vậy sao? Thì cuối cùng Ngài mới gặp được một vị sa môn. Thì lúc đó không phải là một sa môn của Phật giáo, mà một sa môn, một đạo sĩ tu tập. Và trước khi mà Ngài giáng sinh ở Ấn Độ, đại chúng nhớ là ở Ấn Độ đã có 99 thứ đạo khác nhau. Cho nên không phải chỉ có một mình Ngài, mà trước khi đó là rất nhiều đạo, mà mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Và Ngài quyết định Ngài đi tu đó, Ngài đi tìm đạo đó. Vậy thì chúng ta thường nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta xả phú cầu gì? Cầu gì? Ai nói cầu đạo? Giơ tay. Ai nói cầu bần? Giơ tay. Ai nói xả phú cầu bần? Tự nhiên xả phú cầu bần. Xả phú cầu đạo. Nếu mà cầu bần thì đơn giản là bỏ cái giàu đi kiếm cái nghèo sao? Xả cái giàu. Ý nó là xả cái bình thường của mình đó, để đi tìm con đường đạo. Nó mới có cái đặc biệt của nó. Xả cái giàu của thế gian để đi tìm cái giàu có của tâm linh, của đạo đức. Cho nên là xả phú cầu đạo. Tại vì mình nói thuận theo thế gian, mình hay nói là xả phú cầu bần. Nhưng nếu nói vậy phải nói thêm câu ghế xả thân cầu đạo. Không, còn đây là xả cái phú. Cái chữ phú đây là giàu có, nhưng mà ở đây là chỉ cho cái pháp thế gian, cái của thế gian. Thí dụ ngày hôm nay nè, Đại chúng xả cái vui bình thường của người thường thế gian long weekend đi chơi, nhưng không, mình xả cái bình thường đó để mình đi tìm có một cái niềm vui nhẹ nhàng khác. Hồi nào giờ nghe kinh Pháp Cú và học kinh Pháp Cú chứ chưa bao giờ, và thỉnh kinh Pháp Cú về để chứ chưa bao giờ mình cầm cuốn kinh Pháp Cú mình đọc trọn bộ một cuốn đó đâu, bảo đảm luôn. Thấy không? Nhưng mà nhờ vô đây, nhờ vô đây em mời mấy anh mấy chị về nhà em tụng kinh Pháp Cú xong em đãi ăn chay. Chịu khó ngồi đọc kinh Pháp Cú. Như vậy là ngày hôm nay là mình xả cái bình thường của thế gian. Nếu ở nhà hôm nay mình cũng khó sống bình thường vậy, cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng cười, cũng bình thường. Nhưng nó là bình thường đấy, trong cái phạm vi bình thường thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mình vô đây mình có ăn không? Cũng nói, cũng bình thường phải không? Nhưng mà xong một ngày này rồi thì mình đi tới cái tâm tư, mình đi tới cái chỗ gì? Tới cái chỗ phi thường. Mình xả cái bình thường, mình vẫn là bình thường, nhưng mà cái bình thường này nó lại có những cái rất là phi thường. Ta mình build up, mình đưa vào trong tâm thức mình thêm những cái hay, những cái tĩnh lặng. Mình nghĩ mấy chục năm rồi, mình cũng đi chơi, rồi mình cũng đầy đủ rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng lẫn quẩn nhiêu đó thôi. Thôi bây giờ đã đến lúc mình làm một cái gì đó, thử mình làm một cái khác. Đấy. Đây, hai má con lái xe 5 tiếng lên nữa. Đây là xả đường xa để đi tới một cái gì đó mà người ta mong mỏi. Cho nên mình cứ nghĩ mình là người đời, mình là bữa nào buồn cái mình muốn đi tìm thấy chùa, mà vui thì thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng con người chúng ta gặp khổ đau phiền não, cái tự nhiên mình có một cái ý đi tìm về chùa cho nó yên tĩnh, tìm tu tập vân vân. Thì mình người đời mà thỉnh thoảng mình còn vượt, mình còn khởi cái tâm đó, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài đã chứng kiến quá nhiều cái cảnh ở trong hoàng cung của Ngài. Từ những cái cảnh gọi là nội chiến, và những cái cảnh vui say dục lạc, rồi đến cái cảnh con người thế gian. Trên cái hình ảnh mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy ba cái cảnh khổ của già, của bệnh, của chết. Thì ba cái này á, gom lại là một chữ là sống trong thế gian là vậy đó. Cho nên nó kêu sanh già bệnh chết đó. Thì chữ sanh là sống. Thì đã sống thì phải có bệnh, phải có già, phải có chết. Và còn phải gì nữa? Phải chi phối nhiều thứ khác. Đây là ba cái tướng khổ mà không ai tránh được. Còn khổ ví dụ như thương mà xa lìa thì cũng có thể mình né được một chút, tại khỏi thương ai hết thì khỏi khổ, ví dụ vậy. Nhưng có khổ, cái khổ già không né được, mình là sợ nó muốn chết mà nó vẫn tới, mình sợ bệnh muốn chết mà vẫn tới, ba cái này né không được. Ví dụ còn cái khổ như là cầu muốn không được, khổ, nhưng mà thôi giờ mình hiểu nó rồi cho nên thôi không muốn gì nữa hết. Thôi giờ ở thế gian người ta sống bằng hai chữ đòi hỏi. Bây giờ mình tu rồi không có đòi gì nữa hết. Ai hỏi thì ok. Không có đòi ăn mà ai hỏi ăn không, dạ ăn. Như vậy thì thưa đại chúng là Ngài đi thấy bốn cửa thành, sanh, già, bệnh, chết. Đó là cái hình ảnh của một cái chữ khổ. Và cái hình ảnh của người xuất gia là giải thoát. Cái hình ảnh đó nó đã giúp cho Ngài thấy được cái con đường Ngài sẽ đi. Cho nên mình bây giờ cũng vậy á. Thí dụ mình khổ mà mình lóe lên một cái ánh sáng thì mình thấy rằng mình may mắn quá. Trong cái chỗ tối tăm đó mà tự nhiên có một cái diêm quẹt á, không phải rực sáng như là cái đèn, nhưng mà cái diêm quẹt đó bật lên và chúng ta thấy được. Chúng ta thấy được. Giống như nãy giờ quý vị đọc kinh Pháp Cú, có những câu mình chưa hiểu, nhưng mà có những câu mình thâm đắc. Chắc chắn vậy thôi, chứ không thể nào mà đọc từ sáng giờ được mấy phẩm rồi. Hết cuốn luôn. Tụng hay quá. Chắc chắn là 423 câu này quý vị lượm ít nhất cũng được 50 câu tâm đắc. Tại có những câu rất là dễ hiểu và rất là tâm đắc. Thành thử ra ai mà thường xuyên đọc tụng như vậy thì mình sẽ nhớ, và nhớ là mình sẽ hiểu, hiểu là mình sẽ thông. Khi mà cái chỗ đó, cái việc gì nó đến, cái tự nhiên câu kinh pháp cú đó nó ra liền. Ví dụ như cái hồi nãy, hồi sáng mình đọc vui thay ta được sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Thì đó là những cái câu kinh pháp cú đó. Mà mình có thời gian mình cứ nghiền ngẫm, mình đi tới lui, mình đọc nó lọt vô trong tim, trong óc mình nào đó, thì lúc nào mình đi ra được cái câu đó là mình biết mình thâm nhập kinh tạng, trí tuệ giọt giọt. Nhưng mà giọt nào nó là chất bổ dưỡng giọt đấy. Trí tuệ như hải chưa dám ha, trí tuệ như biển thì chưa dám, trí tuệ ra giọt giọt cũng được rồi. Tiền mà đôi khi còn đòi ra giọt giọt. Thưa đại chúng, là hôm nay đại chúng đã tụng kinh pháp cú hồi sáng này, thì cái bản kinh mà chúng ta in để gửi tặng cho Phật tử, và đây là đợt in thứ như lần in này là lần in thứ ba rồi, thì đại chúng hưởng ứng thỉnh cái quyển kinh đó, khi mà Pháp Hòa quảng cáo quyển kinh đó rồi mình bắt đầu học quyển kinh đó, thì rất là may mắn là mình được các vị bên Mỹ gửi về kịp, mới có mấy ngày trước khi ngày hôm nay mình bắt đầu thì mới có tụng đó. Chứ hôm trước thông báo tụng kinh pháp cú chú cũng hồi hộp lắm, không biết có cú nào, không có câu nào cho anh chùa hết rồi. Nhưng mà thôi thì mình có là vui rồi. Bữa nay mình học câu một cái phẩm khác, đó là phẩm thế gian. Cái phẩm này là phẩm thứ 13, câu thứ 167. Cái phẩm này có tên là thế gian. Thường thường mình sống ở cõi đời này, mình cũng gọi cõi này là cõi thế gian, và có nhiều cái định nghĩa. Có nhiều người có nhiều chỗ định nghĩa thế là gì? Thế là nói về không gian, Đông Tây Nam Bắc. Nếu mà nói về thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta nếu nói hướng thì có Đông Tây Nam Bắc, bốn hướng chính. Nói về thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Ở trong kinh đó, còn định nghĩa thế gian nghĩa là hủy hoại, tiếng Phạn gọi là loka, gọi là thế giới. Và có ba nghĩa. Một là đối trị, nghĩa là vì có thể bị tiêu diệt. Cái gì nó có nhưng mà nó không thật có, nó có thể tiêu diệt theo cái thường tình thời gian, đó là vô thường biến đổi. Nhưng cũng có khi con người hủy hoại nó. Ví dụ như hôm bữa Pháp Hòa có thấy một cái clip người ta quay một cái tượng Đức Phật Thích Ca Niết Bàn nằm ở một cái trên một cái đỉnh núi rất là đẹp, mà lúc mới làm đẹp lắm. Nhưng mà rồi thời gian sau người ta không có chăm sóc, thì bây giờ nguyên cái khu vực đó tượng Phật gần như bị cây cối mọc lên, có những cây nó rớt ở trên thân và nó mọc cây cho nó luôn. Và bây giờ một cái tượng Phật ngày xưa rất đẹp mà ngày nay trở thành một cái tượng như là nhìn không ra nữa. Ai có biết cái khu vực đó thì mới nhìn để ý, chứ còn thường đi ngang thì chỉ thấy như là một cái đỉnh núi là có nhiều cây cối bị mọc lên thôi. Và có khi có những cái gì đó rất là kiên cố, nhưng nếu con người không thích nó, con người cũng có thể hủy hoại nó. Còn có những cái mà nó hoại theo thời gian thì không nói rồi, phải không? Cho nên một trong những nghĩa của chữ thế gian là vì sao? Vì nó có thể bị tiêu diệt. Ngay con người mình đây, thí dụ như con người mình sống thì mình cũng biết rằng trước sau mình cũng chết. Nhưng có nhiều khi do cái lòng hận thù giữa con người với con người, người ta không kềm chế được, người ta có thể hủy cái người kia sớm hơn. Thứ hai là bất tỉnh trụ. Tại sao? Chữ bất là không, trụ là dừng. Không có dừng lại mà luôn luôn nó biến đổi. Từ cái hình tướng cho đến cái tư duy của mình. Ví dụ như trong cái đầu của mình có bao giờ nó dừng sự suy nghĩ không? Không. Liên tục. Ví dụ như nói trưa nay ăn gì, người ta vừa mới nói cơm bì cái nói có sườn chả không? Thì vừa dứt xong thì mình phải nghĩ tới gì nữa? À, nước tương, dưa chua, vân vân. Nghĩa là chỉ cần nói một món đó thôi là bắt đầu mình suy ra. Đó. Rồi ta hỏi anh hồi xưa ở đâu? Nói tôi ở đó, bắt đầu rồi bắt đầu tới. Biết không chỗ đó không? Kế chỗ này nè, trước mặt chỗ đó đó, sau lưng chỗ nọ đó, bên cạnh chỗ kia đó. Tức là luôn luôn mình có những cái suy nghĩ về chỗ ở. Rồi anh đọc kinh đó chưa? Đọc rồi, chỉ có đọc chỗ đó không? Hay lắm, thế này thế kia. Cho nên từ tâm niệm có con người cũng không dừng nghỉ. Thì huống chi này, ngồi đây thay đổi hết. Bây giờ mà nhìn đạo tràng này và so với những do hình, nếu cũng những người đang ngồi đây mà của 5-7 năm trước, thì những hình ảnh trước mặt này biến đổi hết. Đó là một cái chuyện đương nhiên. Mình không có phủ nhận và cũng không có gì phải buồn. Mà buồn thì nó làm nhanh hơn nữa. Cho nên mình cứ nhẹ nhàng mà mình biết nó như vậy. Tại vì bản chất của thế gian là bất tỉnh trụ. Bản chất của thế gian là có thể bị hủy diệt. Mình để một cái ly, cái bình bông đó, mới vừa đi vô đi ra có người đi ngang sơ ý làm rớt bể. Chuyện bình thường đó. Mình kỹ cường, kỹ can lắm. Rồi cái thứ ba là gì? Hữu đảo kiến, vì điên đảo hư vọng. Coi là con người mình đó, trong cái tư tưởng đó, nó thay đổi rồi, nhưng mà trong cái thay đổi nó chưa chắc nó là tốt nữa. Vừa suy nghĩ tốt thì nó lại bị cái xấu nó xen vào. Cho nên có những cái điên đảo kiến là gì? Tức là những cái thấy, những cái suy nghĩ, nó luôn luôn nó không phải lúc nào nó cũng là tích cực, mà luôn luôn thấy những cái điều tiêu cực, và nhiều khi thấy lệch lạc, thấy sai lầm, nó đều là điên đảo cả. Và con người mình dễ bị cái điên đảo vọng tưởng lắm, điên đảo kiến, điên đảo tưởng lắm. Cái thấy của mình cũng điên đảo, thì cái suy nghĩ mình cũng đảo điên. Cho nên cuộc sống mình nói trời ơi, cuộc đời này sao nó đảo điên quá. Là cái điện đương nhiên thôi. Tại vì hàng ngày chúng ta khởi ra vào những tâm niệm đảo điên không à. Mình thấy cái đó mình cũng đâu bao giờ mình nghĩ đúng về cái đó đâu. Mình phải phân ra không? Mình phải dệt thêm mà hỏi có đúng không? Không, tôi nghĩ thôi. Hỏi tới hồi khỏi nghĩ là không, tôi đoán thôi. Mà đoán, mà nghĩ, mà suy thì có gì nó trúng đâu. Mà chúng ta sống với nó. Hết chuyện này, chuyện nhỏ cũng như thế, chuyện lớn cũng như thế, chuyện quan trọng cũng thế, chuyện của mình cũng thế, chuyện không phải của mình cũng thế. Cho nên rốt cuộc chúng ta sống bằng cái đó. Lâu ngày thì nó thành gì? Thành cái nghiệp. Thành một cái nghiệp. Nghiệp là thói quen. Mà thói quen là hay suy diễn và không bao giờ cho mình một cái cơ hội thấy đúng như thật. Ba cái nghĩa. Ba nghĩa của thế gian. Đối trị. Đời tại sao gọi là đối trị? Có thể bị hủy diệt. Thứ hai là bất tỉnh trụ, không bao giờ dừng nghỉ, phải không? Sự suy nghĩ, sự suy diễn của mình. Thứ ba là gọi là gì? Điên đảo. Điên đảo kiến. Có hai loại thế gian: hữu tình thế gian và vô tình thế gian. Có khi gọi là khí thế gian. Cái gì gọi là hữu tình? Mình đó. Chúng sanh, con người có tình cảm, vui buồn, thương ghét, lạnh nóng. Thí dụ như mình mới nói thầy sao bữa nay chánh điện lạnh quá vậy, kể là đi tăng sưởi lên chừng 5 phút sau thôi bớt được không, nóng quá. Cái nóng cái lạnh của mình cũng không yên. Và mỗi người ngồi đây, mỗi người sẽ nóng lạnh cũng khác nhau. Người mà mở sưởi lên thì nói sao nóng quá, mà đã trời đang dậy mở sưởi chi. Thành thử ra hữu tình thế gian là những con người, những gì nó có cảm, nó sống trong thế gian này mà có cái cảm nhận. Có một cái nữa là khí thế gian, gọi là gì? Chỉ cho đất nước sông núi các loài hữu tình cư trú. Hữu tình là vô, gọi là khí thế gian, núi sông, những cái vật chất xung quanh mình nhìn cái đó, mình nói cái tên đó, nhưng mà thủy chung nó cũng là cái pháp ở trong cái thế gian này thôi. Thí dụ bây giờ trong cuộc sống của con người Việt Nam, Người Việt Nam là mình sống tình cảm, sống tình cảm, cho nên mình phải đem bao nhiêu cái tình cảm để mình ứng xử giữa bạn, giữa xui gia với nhau, giữa người thân với nhau. Rồi mình không liên quan gì hết, nhưng mà tại vì người này quen với cái người mình quen, bây giờ mình biết người ta vậy mình không tới cũng kỳ quá. Tức là mình luôn luôn đem bao nhiêu cái tình cảm mình ứng xử. Rồi mình quan niệm người ta cho mình một, mình phải cho lại 10. Nói đơn giản là bánh ít quy, bánh đi lại. Đó là pháp đối đãi hết trong thế gian này đó. Nhưng mà tất cả những cái vui buồn được mất, thành bại đối đãi, đến cái lúc mà mình sắp mất, không có đem theo được. Tất cả những cái đó nó chỉ là cái pháp để chúng ta ứng xử trong cuộc sống này thôi. Còn khi mình sắp sửa đi vào cái thế giới kia thì họ mấy cái này nó không còn nữa. Cho nên nếu mình liễu ngộ được cái chỗ đó thì mình biết rằng những gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này nó chỉ phù hợp giữa con người với con người. Rồi chúng ta tập buông xả bớt thì mình sẽ đỡ. Mình chấp nó chừng nào thì mình sẽ khổ chừng đó. Cho nên nó có một cái loại có khi mà chúng ta sống bằng những cái chấp trước dày đặc. Trong kinh khác, ở luận khác cũng gọi là gì? Chúng sanh thế gian, ngũ ấm thế gian. Chúng sanh thế gian là tất cả những loài, có tất cả những loài trong cái cõi đời này. Nhưng đất nước gió lửa trong con người mình đó, sắc thọ tưởng hành thức, nó cũng là thế gian. Thí dụ bây giờ mình còn sống là do ngũ ấm nó kết hợp. Nếu nói về sắc, mình có sắc tướng. Bên cạnh cái sắc tướng đó mình có gì nữa? Thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái đó nó phối hợp, nó làm nên con người mình. Rồi quốc độ thế gian đó, thế giới nè, mình ở đây, có người ở Việt Nam, có người ở Úc, vân vân. Tất cả những nơi nào có con người sống gọi là quốc độ. Và nó nói chung là cũng đều là thế gian. Chung một cái trái đất này nhưng mà nó chia khu vực ra hết. Và nữ ra cùng một lúc này cũng có những người đang sinh sống, có những người đang sinh hoạt trong cái quốc độ thế gian này. Đó là mình định nghĩa những cái chữ của thế gian để chúng ta chuẩn bị đi vào một cái phẩm kinh của Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú, khi mà các vị gom lại những cái lời Phật dạy á, thì người ta thấy câu nào nó tương tự với nhau, người ta gom vô một set, rồi đặt cho nó cái tựa là phẩm gì đó để cho nó dễ nghiên cứu, dễ nhớ. Thí dụ như những câu nào Phật dạy về buông lung thì vô một phẩm gọi là phẩm không buông lung. Rồi có một những cái câu nào mà Phật đem hoa ra Phật ví dụ thì kêu một cái phẩm gọi là phẩm hoa. Rồi Phật nói về cái tâm thì gọi là phẩm tâm. Thì ở đây cái phẩm này gọi là phẩm thế gian. Và đây là câu 167 trong phẩm thế gian đây. Câu đầu của phẩm thế gian, nhưng mà câu 167 từ khi mình bắt đầu học tới giờ đó. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Bốn điều Phật nhắc nhở ha. Đó là cái câu cú. Còn cái câu trường hàng là chớ nên theo điều ti liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần. Đại ý cũng giống nhau. Bây giờ câu thứ nhất là chớ theo pháp hạ liệt. Pháp hạ liệt là gì? Chữ hạ liệt nghĩa là thấp kém, xấu dở, thấp kém. Thí dụ như thay vì á, trong Kinh Pháp Hoa nói mình có cái tâm hạ liệt nè. Cái ông trưởng giả đó đó, ông nhận mình làm con rồi, mình cũng biết mình là con ổng rồi, ổng đem mình vô nhà ở rồi, nhưng không dám. Nhớ không? Lúc mà nhận ra đứa con á, thì nó giật mình dậy. Nó thấy sao mà nhiều người quá, nó xỉu. Nó xỉu thì cái người cha thấy là người con, cái người đứa nhỏ này tâm trí nó hạ liệt lắm. Nó chưa có đủ khả năng, nó đùng một cái nó hóa thành người giàu, nó chấp nhận không nổi. Thôi, thôi cũng được đi, thôi cho nó tỉnh dậy đi. lấy nước tạt lên cho nó tỉnh dậy rồi đi qua đó nói với nó đó, có người mướn người. Mướn người làm gì? Làm người hốt phân. Ở trong cái nhà hốt phân thời gian rồi, rồi bắt đầu ổng mới tập hợp mọi người tới tuyên bố: đây là con tôi, ngày trước tôi đã xa lìa nó, nhận rồi, nó biết nó là cha, nhưng nó vẫn chưa dám ở trên nhà trên. Nó xin ở đâu? Nó xin ở nhà dưới. À, đại ý là vậy đó. Thì cái câu chuyện đó kể rằng cái người cha giàu có thất lạc người con, nay nhận được người con, và người con được làm con của nhà giàu, nhưng không đủ can đảm. Thấy không? Trong kinh Pháp Hoa, cha biết con mình ý chí hạ liệt. Nghĩa là cái tư tưởng nó, cái tư duy nó, cái suy nghĩ của nó rất là thấp kém, nó không có dám. Có nhiều người nói thôi thôi con tu, ráng tu để nữa về Tây Phương cực lạc làm tôi mọi cho Phật được rồi. Con có dám lên ngồi bông sen. Nhưng mà Phật sao đâu có cho mình vậy. Phật xác định sao? Tôi là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và mấy ngày trước có một vị hòa thượng dạy vậy nè: tụi con tu mà tụi con phải phát nguyện em tu cho đến khi nào. Làm gì? Cái người nói dạ tu khi nào làm hòa thượng. khi nào chứ không á, tu đến khi nào mình thành Phật mới thôi. Còn nếu mình chưa thành Phật á thì mình tu tiếp. Nhưng mà phát nguyện á là tại vì sao mình đặt cho mình một cái tiêu chí, một cái tiêu chí cho thật xa là muốn thành Phật. Thì bây giờ đời nào mình sanh ra trong đời nào đi nữa rồi á, cũng nói tại tôi muốn thành Phật cho nên tôi ráng lết nữa. Chứ còn nói thôi thôi tôi muốn tu để về cõi trời được rồi, cái là lên tới trển cái không muốn đi nữa. Tu thất thành Phật cho nên Phật ngoài kia kìa. Thí dụ vậy là Phật ngay góc đó. Đi tới đây rồi mệt quá ngủ đi. Ngủ khỏe xong rồi đứng dậy. Và đặt biết rằng Phật đằng góc đó nữa, ráng đi tiếp. Giống như thầy trò Huyền Trang đi thỉnh kinh vậy đó. Nghĩa là đi biết rằng Tây Phương cực lạc nó nằm, nghĩa là thiên trúc nằm ở chỗ đó, là nhất định bằng mọi cách và dù có chông gai, có khó khăn cỡ nào cũng phải đi. Chứ không thể nào làm khác hơn được. Đấy, tu nghe đem gì? Trời đấy, ta có người nó tu để đến khi nào? Nó nói không, tu để đến khi nào thành Phật mới chịu. À, cho nên quý vị nhớ trong cái bài sám không? Tám nguyện tu học Đại Thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Đó, cái câu đó là dịch cái dịch của cái trong 10 nguyện của Phổ Hiền á. À, có cái nguyện đó đó. Cái nguyện đó đó. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh dịch vậy đó: tám nguyện tu học Đại Thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thề chẳng dám mỏi mòn, dắt diều muôn loại điều tròn pháp quân. Cho nên mình tu đến khi nào mà thành Phật mới thôi. Thì cái tâm trí của mình mà nó thấp kém thì là hạ liệt. Thì trong đó, trong kinh luận á, có nói rằng chúng sanh mình có 55 cái tâm hạ liệt, 55 cái pháp hạ liệt. Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ nói cái đó. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa đưa một vài cái ví dụ thôi. Ví dụ như là mình có hai cái pháp có thể đi tới hạ liệt, đưa mình tới cái chỗ thấp kém. Đó là gì? Đó là cứng đầu cố chấp. Hai là gì? Giao du với người xấu. Bây giờ đại chúng nghĩ cái người nào mà cứng đầu cố chấp có mở mang được gì không? Không. Tại vì cố chấp là gì? Nghĩa là mình cố bám vào cái đó, chắc vào cái đó, mà không bao giờ ai lung lay được. Mà trong khi đó người ta nói cho biết sự thật là như vậy, và thậm chí có thể họ cũng hiểu là vậy đó. Nhưng mà giờ lỡ rồi, tự ái cao mà, lỡ mình nói vậy rồi, cho nên mình phải cố thủ cái điều mình chứ không thể lung lay được. Và người ta nói sao? Cứ giữ như vậy đi, không chừng nó theo mình đó. Thì tất cả những hình thức dính vào đó, cố bám vào đó, thì chúng ta gọi là cố chấp. Chấp nghĩa là mình dính vào. Nhưng mà mình thí dụ có người ta lỡ người ta dính, nhưng mà có người nói không phải đâu, thì mình buông ra liền, tại mình không biết mà. Nhưng mà con này không, dính vào đây rồi không, tôi muốn tại tôi thích vậy đó. Có nhiều khi biết sai rồi nhưng mà không có thể được, quê chết. Nhất định bám vào đó. Thì cái người như vậy thì không thể tăng trưởng được sự mở mang, sự hiểu biết. Huống chi đã cố chấp mà còn thêm gì nữa, cứng đầu. Trong kinh Địa Tạng nói chúng sanh can cường, ngang ngạnh. Thì bây giờ á, Phật á, có mặt để làm cho chúng sanh biết rõ pháp khổ, pháp vui. Nhớ không? Trong kinh Địa Tạng nói câu đó đó. Thì pháp khổ là gì? Pháp vui là gì? Pháp khổ là khổ đế, pháp vui là đạo đế hay là diệt đế. Nói một cách đơn giản là nói cho chúng sanh biết tứ diệu đế. Nhưng mà tứ diệu đế thì có người ta diễn giảng ra, nói cho mình biết pháp khổ, pháp vui. Đây là pháp này pháp khổ nè, đây là pháp vui nè. Thí dụ như mình tham là pháp khổ, nhưng mà tập sống biết đủ là vui. Mình bỏng sẻn là pháp khổ, còn biết mở lòng chia sẻ là vui. Đó, pháp khổ pháp vui là vậy đó. Đó là hai rồi thấy không? Rồi ví dụ ba cái pháp gọi là hạ liệt nữa nè. Gọi là tham, là sân, là si. Đó. Có những pháp nữa, tổng cộng là 55 pháp làm cho mình đi đến con đường thấp kém, thua dở. Chữ hạ liệt nghĩa là thua dở, thấp kém, xấu, làm cho mình bị trì trệ, delay. Thay vì mình kịp với người ta nhưng mà mình không chịu. Đi phi trường ha, nhiều khi cái vé máy bay nó in cổng này, nhưng mà thật sự cái monitor, cái screen nó đã đổi cổng rồi. Thì bây giờ mình đi phi trường á, cái vé nó nói gì nó nói, nhưng muốn chắc ăn nữa đó là mình phải check, phải xem cái màn hình ở trên phi trường đó. Nhiều khi nó đổi cổng. Hồi đầu hôm á, lúc mình check in á, là cái cổng nó quy định ở đó, cho nên cái vé nó đã ra rồi. Nhưng mà tới sáng nay á, là có vấn đề gì đó cho nên cổng nó đổi. Cầm cái vé vậy nè, nhìn lên kiếm hai số không giống nhau, không tôi tin cái vé. Hoặc là ai lợi coi cái truyền hình, cái màn hình không nghe, không coi tầm bay đó. Đi theo cái vé này đi. Thì cuối cùng sao? Trễ máy bay hoặc là mất chuyến bay luôn, tại vì người ta đổi cổng. Đấy, đó là một hình thức không có chịu mở lòng. Mà cuộc sống này á, cái gì cũng thay đổi thì huống chi chỉ cái cửa. Không có gì chắc đâu. Cứ nhớ là trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có một cái chắc thôi, đó là chết chắc. Không có cái gì chắc hết á, chỉ có chết chắc thôi à. Cho nên là mà đụng tới mình là chắc chết, yên tâm. Yên tâm, chết là chắc, chứ còn không có gì chắc hết. Cho nên mình thấu, mình đó nội cái vé máy bay thôi và cái cổng thôi, chứ chưa nói những thứ khác. Chưa nói những thứ khác. Nhiều khi mình thấy, nhưng mà cái nãy mình thấy phớt thôi, giờ nhìn kỹ là không phải. Thì mình quả quyết không, rõ ràng mà trời ơi, nó đốt thành tro tôi cũng thấy ra được. Mình nói như là mình có thiên nhãn thông vậy đó. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung. Chữ buông lung là gì? Buông lung là mình thả trôi, phóng dật. Chữ phóng dật là tiếng Hán. Tiếng Việt mình dịch là buông lung, tức là buông thả, mông lung, không có một cái điểm dừng. Thì trong kinh dạy chớ sống mặt, tức là thả mặt. Kệ nó tới đâu mà tới. Cứ bây giờ mỗi ngày cứ xả láng vậy đó, thì hình thức đó là buông lung. Chớ tin theo tà kiến. Chữ tà kiến là gì? Là những cái thấy sai lạc mà nó xảy ra rất nhiều ở trong đời sống của chúng ta, nhất là đạo giáo. Tại vì sao? Tại vì cái gì mà nó u u hiển hiển, huyền huyền linh linh là người ta dễ tin lắm, dễ nghe lắm. Pháp Hòa mà nội cái chuyện mà Pháp Hòa nói cái chuyện chụp hình đó, ba người là nói hoài, nói mãi luôn, mà đi đâu cũng bị hết đó. Đi đâu cũng bị hết, trời ơi, nhiều khi nó mất thời gian dữ lắm. Mình đứng vô rồi, cái hai người đứng hai bên, cái không được, không được. Chị ra đi, ba người xui lắm. Bà kia nói, thầy đã giảng rồi, không có được. Thầy không tin ba người, rồi đi đẩy vô, đẩy ra, có mất hết 2 phút. Mà cứ như thế mà quý vị cứ tưởng là 1000 người đứng, mà lâu lâu mình cứ bị 5-7 người mà cứ vô cứ 3 với 4, không không. Mới đây con cô đó cũng nói, thầy con cất nhà mà bây giờ con đếm sanh lão bệnh tử được không thầy? Nếu cô đếm chi vậy? Bây giờ nếu mà đếm á là chỉ lấy được có chữ sanh à, lão bệnh tử bỏ. Không lẽ đếm sanh lão bệnh tử chặt 3 thang rồi bỏ đi. Thật ra là do mình quy định mình đếm, ta tự nhiên mình đem 4 cái đó vô mình đếm chi, để rồi 3 cái đất này làm gì? Tại sao trong đó biết bao nhiêu cái điều hay mình không đem vô? Thí dụ bây giờ nè, 10 nấc thang thì mình có thập thiện nghiệp, phải không? Mình có thập hạnh phổ hiền. Thí dụ nhất thứ nhất lễ kính chư Phật, nấc thứ nhì xưng tán Như Lai. Biết bao nhiêu chuyện mình nói, mắc cái chi mình phải nói những cái pháp mà nó làm cho mình khổ đau, mà hù dọa mình. Mà cái đó nó đâu trong kinh đâu, không có một cuốn kinh sách nào Phật nói cái đó hết. Thì mình tự mình tạo ra mấy cái đó làm chi cho nó khổ. Đi bưng quả đám cưới, đếm sanh lão bệnh tử bỏ bang này ra, giữ sanh thôi. Rồi cái bà kia nó đi ra sao, nó đứng cái đếm tiếp, sanh giữ 2 thôi cũng như không. Phải không? Cứ sanh lão bệnh tử. Phật nói sanh lão bệnh tử đâu phải để cho mình làm cái thước đó. Đâu phải để mình làm cái thước mà đo sanh lão bệnh tử để rồi mình khổ đau trong cuộc sống vậy. Thì đó, cho nên những cái gì mà nó lệch đi, nó không có đúng, nó không có make sense. Tiếng Mỹ không là không có phù hợp, không có cái lý lẽ trong đó, thì chúng ta không nhất thiết phải làm. Còn thí dụ mình làm vì phong tục, nếu mình hiểu nó chỉ là một phong tục thì mình làm, nhưng mà nhớ là cái này chỉ là phong tục mình làm theo, chứ nó không phải là chánh pháp, nó không phải là cái con đường đúng đắn. Mình làm thì cứ làm, hiểu như vậy á thì cho dù mình có làm hay là không làm cũng không có gì trở ngại. Không có gì trở ngại hết. Pháp Hòa ví dụ á, có nhiều khi đi cúng linh á, thì đứng cúng thì có nhiều gia đình mấy đứa con nó mỹ quá, nó đâu biết gì đâu. Thì biểu nó gấp thức ăn xong cái nó để xuống cho mình, biểu nó bưng lên. Cái có đứa nó không hiểu gì, nó không để gì hết, cái lát đi xuống nó, nãy ba mẹ không ăn gì hết trơn á. Hỏi sao vậy? Bị có bưng lên đâu không ăn. Vậy chứ bình thường nó có bưng đâu, ổng cũng tự bưng vậy. Bữa nay bất quá là cúng kiến thì có màu mè chút nó bưng vậy thôi. Nhưng mà thiệt sự là chỉ có người ở trong miền Nam mới có cái vụ mà gấp để vô dán, chứ có nhiều chỗ người ta cúng người ta cũng đâu có gấp gì đâu. Rồi thật ra ngoài Trung cũng đâu có cái chuyện mà gấp thức ăn gì đâu. Mà ở đây là mình cúng kỹ là mỗi người một mâm á. Chứ còn nhiều nơi là 10 gia đình chỉ một mâm thôi. Bao nhiêu gia đình không biết, là một mâm cơm thôi. 3 chung trà rồi thay phiên nhau lên rót thôi. Chứ mà ở đây là không có vụ, mà ở đây là mình kỹ là mỗi nơi một mâm. Chứ đi những nơi khác là bao nhiêu gia đình không biết, một mâm cơm thôi. Rồi gia chủ quỳ đại diện vậy thôi. Rồi có khi thì lần thứ nhất rót trà thì gia đình A lên, lần thứ hai rót trà gia đình B lên, chứ đâu có phải mỗi người mâm đâu. Không lẽ nó vậy ăn không đủ. Đó, thí dụ vậy. Cho nên tất cả chúng ta làm, thí dụ như mình làm vậy đó, cũng không gọi mình là đúng, là đủ. Rồi mình thấy người ta làm không đủ mâm cái mình đó là thiếu. Nó là một cái lễ nghi. Lễ thì phải có nghi, kêu là nghi lễ mà. Lễ là kính trọng, nghi là hình thức. Là kính trọng thì phải có hình thức, cho nên gọi là lễ nghi. Mà hễ tổ chức lễ là phải có nghi. Thí dụ như mình nói tổ chức lễ Phật đản, vậy thì nghi Phật đản là gì? Cái hình thức của Phật đản là gì? À, phải có tượng Phật sơ sinh, xấu đẹp không biết, cũng có ông đứng chỉa lên trời, chỉa dưới đất vậy ha. Rồi cũng kiếm cái thao nước vậy đó. sang thì xài nước lọc, không sang vô hứng nước fountain. Ví dụ vậy, kỹ thì đi hứng nấu nước bông, mà nước bông phải để nguội chứ mới đang sôi ụt lên sôi phỏng chết. Đấy, lễ là phải có nghi. Vậy thì nói tới lễ Phật đản thì có nghi thức, hình thức của Phật đản là cái lễ tâm Phật. Lễ Vu Lan phải có nghi thức, tức là thỉnh Ngài Địa Tạng ra, hay là tượng một Kiền Liên, rồi có theo Phật giáo Việt Nam mình, đặc biệt Phật giáo Việt Nam mình mới có thôi, đó là lễ cài hoa hồng. Không có Phật giáo nước nào có lễ cài hoa hồng hết, chỉ đặc biệt có Phật giáo Việt Nam có lễ cài hoa hồng. Rồi hồi xưa là còn phân biệt nha, còn phân biệt á, nếu mà mình cha chết thì màu gì, mẹ còn màu gì, ôi một cái lễ mấy cái bông luôn. Bây giờ mình thống nhất hết, tất cả là một biểu tượng. Và cho dù cái vị đó có đi nữa, nhưng mà người đó không chết trong trái tim của mình. Mình nói vậy chi đỡ tốn bông. Giờ một cái bông hồng thôi. Thật ra đạo lý nó là vậy, tức là người kia có mất, chỉ mất cái hình hài thôi, chứ còn cha mẹ mình có mất trong lòng mình đâu. Đó, giống như ngày hôm qua Pháp Hòa gặp một bác 90 mấy tuổi, đi lên chùa vẫn còn nhắc mẹ tôi. Hồi đó mẹ tôi dẫn tôi đi chùa, tôi gặp được hòa thượng này, gặp hòa thượng kia, nhớ hết. Vậy thì mẹ đâu có chết trong trái tim của mình đâu, những gì mẹ làm cho mình mãi mãi còn đó. Đó, quý cô quý chú nấu ăn cho con, chăm sóc cho con. Bây giờ mình thấy nó thờ ơ, nó không nói vậy đó. Nhưng mà thử thí dụ một ngày nào đó mình mất á, nó lên nó review là hết, nó kể là Pháp Hòa đi nhiều lắm ta không Hòa nghe. Nhiều đứa nó lên nó kể, hồi đó nó đi học về ông ngoại biết nó thích ăn cái gì hay để dành cho nó, nó kể là vênh vách hết. Thì như vậy mình biết đứa nhỏ này trong lòng nó, ông ngoại nó vẫn sống với nó, bà ngoại vẫn sống với nó. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm nó chỉ là cái hình thức, nhưng không bác cái hình thức đó, vì chính cái nghi đó nó đưa tới cái lý. Cái sự đó, cái sự là cái hình tướng bên ngoài và nó chuyên tải cái lý. Cho nên chúng ta dụng sự mà hiểu lý. Thì cái này trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là gì? Sự lý vô ngại. Thấy không? Còn nói theo Phật giáo, danh từ chung nữa là gì? Sự lý viên dung. Mình trọn vẹn cả hai hình thức, hình tướng, hình thức và cái nội dung của nó, cái lý đạo của nó. Cho nên á, thật ra tại vì chính mình hiểu xa, mình hiểu lệch cái ý nó, rồi mình chấp nó thì nó thành ra tà kiến. Chứ còn tất cả là văn hóa mà, cái đẹp mà, muốn làm gì. Giống như ngày hôm qua có một vị Phật tử hỏi: thưa thầy, con nghe các vị hay nói là mình quy y Phật rồi á, là không có lại thần, có lại thánh, lại gì này kia kia nọ đó. Thì Pháp Hòa mới nói á, theo Pháp Hòa tu tập á, theo cái ý Pháp Hòa là khi mình quy y rồi thì mình nhận Phật làm thầy rồi, thì mình không cần phải nương bất cứ một cái gì khác. Tuy nhiên đối với người Phật tử chúng ta cần phải kính trọng. Ví dụ đi ngang tượng một vị thần, lại được không? Xá được không? Được. Chỉ có điều là mình đã có pháp môn, mình có con đường rồi, thì mình không cần nương con đường khác nữa thôi. Chứ còn tất cả chúng ta đều phải kính trọng hết. Đâu phải mình tu Phật rồi khi mình trở thành một người không có lịch sự nữa, chỉ biết thầy mình thôi, còn đi ngang các vị khác mình đứng mình ngó, mình vẫn cúi đầu được. Chỉ có điều mình không đảnh lễ hay nương tựa gì nữa thôi. Không? Cũng dù bây giờ hồi xưa mình không hiểu, mình vẫn thờ ông thần tài. Ngày nay quy y Tam Bảo rồi, ông thần tài vẫn cứ để đó thờ. Nhưng bây giờ ông thần tài này, mình nhìn ông thần tài này khác với ông thần tài hồi đó lắm. Hồi đó sáng nào cũng réo ổng đó: con mới mua vé số, để đây nghe, ông rảnh ông coi dùm con. Hồi xưa mình thần tài kiểu đó đó. Nhưng bây giờ mình thờ, mình vẫn là Phật tử quy rồi, vẫn thờ thần tài. Nhưng mình nhìn ông thần tài này là chính là thần lực đạo đức giữ tiền của. mình làm ra tiền, nhưng mình phải có đạo đức giữ tiền, phải có trí tuệ để giữ tiền. Thì có cách giữ tiền là thần tài. Giữ làm sao gia đình mình đầm ấm hạnh phúc, nhà cửa yên ấm là thổ địa. Còn nếu gia đình mình không hạnh phúc là ly dị, là chia hai, thì đất này sẽ bị chia, không còn giữ được cái thổ địa này nữa. Thì như vậy bây giờ mình nhìn ông thần tài thổ địa này khác. Hồi xưa mình thờ ông Táo á, với cái ý nghĩa là ông ơi ông nhớ để ý nhà cửa giùm con, năm nay con bệnh quá, ông lên nhớ trển nói con dưới này te tua quá, ở trển có thuốc gì gửi xuống cho con, thí dụ vậy đó. Bây giờ mình thờ ông Táo khác lắm. Ông Táo là ông thần lửa, lửa là giữ ấm, lửa là giữ ấm, và con nguyện giữ ấm gia đình con. Cho nên người Việt Nam có câu là trong ấm ngoài êm. Ở trong nhà mình mà ấm cúng thì ở bên ngoài sẽ êm, không ai làm gì được. Người Việt Nam dùng cái từ rất hay là trong ấm ngoài êm. Bây giờ mình thờ ông Táo nhìn khác rồi. Hồi xưa mình không hiểu ông Táo vậy, mình nghĩ ông này ông thần giống như là ghi sổ vậy đó. Nhà mình có chuyện gì cuối năm hối lộ ổng bộ cá chép nè gì gì đó để ông lên rảnh ổng report cho tốt. Bây giờ mình không phải cái con mắt đó nữa. Như vậy hồi trước kia là mình từ cái cặp mắt bình thường gọi là gì? Nhục nhãn. Bây giờ tu đạo rồi thì sao? Có pháp nhãn, có huệ nhãn, có Phật nhãn. Và mình lấy thiên nhãn để mình nhìn sự vật khác hơn. Hồi xưa mình chấp, mình chấp mọi thứ nó phải như vậy, nhưng mà giờ thiên nhãn mình biết rồi. Thiên nhãn là các pháp chỉ là tạm, còn pháp nhãn cho mình biết tạm cách nào. Vô thường sao? Vô thường có hai loại: sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Giáo pháp cho mình được một cái phân tích rõ ràng giữa vô thường, nó vô thường cách nào. Đây, ngồi đây là sát na vô thường nè, hồi nãy qua ra là 2:30, 3:30 rồi đó. Sát na vô thường, từng tích tắc là nó đi tới vô thường. Mấy ngày trước rộn ràng chuẩn bị, rồi sắp sửa tới ngày mai rồi đó. Tưng bừng bày biện và âm thầm dọn dẹp. Tới hồi dọn ai đâu. Đó. Lúc mà tưng bừng thì quá trời quá đất, phải không? Cho nên cuộc đời này là tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa. Vì thì cái thiên nhãn cho mình nhìn, chỉ nhận định các pháp không cố định. Nhưng pháp nhãn sẽ cho mình đạo lý sâu hơn để mình phân tích mọi thứ. Thí dụ như mình định nghĩa một chữ bình thường, già, thấy cái tướng nó biết già. Nhưng mà mình hiểu giáo pháp, già là sao? Thấy người ta nằm đơ ra chết, nhưng mà giáo pháp sẽ cho mình biết thế nào là chết. Có nhiều khi á, chết nó như gì? Cái tim đèn hết dầu nó tắt. Nhưng có trường hợp mình thấy cho cái bình nó hết dầu rồi mà tại nó vẫn cháy. Tại vì dầu nó hút trong cái tim đèn nó còn, cho nên nó làm sao? Nó leo loét theo cái dầu mà nó rút ở trong cái đường, cái cọng dây dầu đó. Chứ mình nhìn rõ mình thấy hết dầu rồi mà sao nó vẫn cháy, thì chúng ta biết rằng sở dĩ nó còn là vì dầu còn ở trong tim đèn đó. Có nhiều khi mình nhìn cái bình dầu, ủa sao dầu còn nguyên mà nó tắt? Tại gió làm cho nó tắt. Như vậy có nhiều khi không phải già mà trẻ trung mà sao chết, nghiệp tới. Vì nghiệp là gió. Thấy khỏe ru, thấy bình thường mà. Giống như mình thấy cái đèn vậy thôi. Tại sao dầu nó còn, tim nó còn mà sao nó tắt? Thì Phật nói gió thổi. Như vậy thì đâu phải hết dầu đèn mới tắt. Có những trường hợp dầu vẫn còn mà đèn vẫn tắt, là vì gió nó thổi. Phân tích gọi là chết, gọi là già. Còn nếu mình sống, cho nên đó, mình có cái cũng con mắt này, nhưng mình có chỉnh sửa. Nhưng mà chỉnh sửa này không tốn tiền. Chỉnh sửa này không tốn tiền, mà chỉ bằng chúng ta thấm nhập được giáo pháp. Thì con mắt này, bây giờ hồi xưa mình nhìn mọi người với cặp mắt phán đoán, suy luận đủ kiểu hết, mà toàn là không mang lợi ích cho mình và cho người. Bây giờ mình nhìn người ta dưới cặp mắt cảm thương. Ai cũng có hoàn cảnh, tại mình chưa thấu thôi, mình chỉ nhìn người ta vậy thôi. Thậm chí có những người, người ta rất là, mình nhìn bề ngoài vậy nhưng mà thật sự người ta rất là khó khăn. Cho nên nhiều khi một cái cơ ngơi đồ sộ vậy chứ đâu có biết ở trong đó là một kho nợ đâu. Mình chỉ nhìn bề ngoài thôi mà, mình đâu có biết được bên trong. Hoặc là có những người mình thấy bên ngoài rất là khỏe mạnh vậy nhưng mà thật sự bên trong rượu hết rồi. Quý vị thấy bây giờ đi mua trái cây không? Thỉnh thoảng ngoài xanh tươi mà ở trong mổ ra đen thùi, hư mục hết. Đức Phật nói trên đời có bốn loại trái cây. Có những loại ở ngoài nhìn xanh sống mà ở trong chín. Có những loại ở ngoài nhìn chín mà ở trong nó sống. Có những loài trong chín ngoài chín, và có những loài trong sống ngoài cũng sống. Bốn loại trái cây cũng giống như bốn dạng người. Chớ sống theo, chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà thuyết và tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Nói ngược là trần tục. Mình có là mình đã khổ rồi, mà mình tăng trưởng nó nữa thì sao? Nó khổ hơn. Ví dụ á, bản chất con người mình là đã có một cái nhìn sai lạc rồi. Nhưng nếu mình chơi với người nào mà người ta gia trưởng, tăng trưởng cho cái nhìn đó nữa thì mình lại thêm nữa. Ví dụ như mình có cái bản chất là mê tín, nhưng quen với người nào mà ta sợ hãi những cái đó, ta nói nhiều quá cái bắt đầu mình cũng sợ theo. Có nhiều gia đình người ta không có sợ gì, ta bình thường, nhưng mà ta nghe riết ta sợ. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn thưa vậy nè, ví dụ những cái gì trong cuộc sống này dưới cái nhìn của Phật giáo đó, chúng ta tiếp nhận. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận xong rồi, chúng ta làm gì để cho cái pháp đó nó mỗi ngày nó trở thành đẹp hơn. Chứ nó đừng có, mình đừng có trụ ở đó, bám cái đó để làm mình khổ. Ví dụ như quý vị coi ngày tốt xấu, rồi cũng được đi, cho là mình coi ngày tốt xấu. Nhưng mà mình coi để mình biết rằng theo cái văn hóa phong tục, coi để yên tâm. Nhưng mà cho dù tốt hay xấu, cái thủy chung chúng ta vẫn phải sống đạo đức. Thì nếu lỡ xấu thì nó hóa tốt, mà nếu có tốt thì tăng trưởng. Giống như vừa rồi có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, chứ hồi đó con có một người thân mất, con không biết làm này cúng kiến này kia kia nọ vậy đó. Rồi vậy bây giờ là lỡ con không biết vậy rồi người thân con làm sao? Vậy thầy có cách nào thầy làm cho con được biết người thân con đang ở đâu không? Pháp Hòa nói Pháp Hòa mà biết ở đâu làm thầy chùa làm chứ. Thôi bây giờ vậy nè, cho dù người đó đọa lạc, chuyện căn bản vẫn phải hồi hướng, làm phước hồi hướng phải không? Mà nếu người đó không đọa lạc, chúng ta vẫn phải làm cái việc tu tập hồi hướng. Thôi khỏi tìm hiểu gì hết, cứ hễ ai ở hoàng, ai mất thì chúng ta tu tập hồi hướng. Người thân bệnh chúng ta tu tập hồi hướng. Mình tu tập làm sao? Mình đọc kinh. Phật sẽ dạy cho mình những bài kinh cách thức chăm sóc người bệnh. Phật dạy kỹ lắm. Có những bài kinh đối với người bệnh mình phải làm sao. Rồi ngược lại Phật dạy những người bệnh được ai chăm sóc, tâm tánh mình phải làm sao. Trong kinh nói đủ mấy cái đó. Thì bây giờ nếu như mà mình chịu khó mình đọc những kinh đó, cũng giống như bây giờ á, cả đời mình không bao giờ Google gì đâu, nhưng đi bác sĩ nói cái bệnh đó đó, về Google liền. Để chi? Để mình hiểu được tất cả cái loại bệnh này nó diễn biến như thế nào, nó sẽ trị như thế nào, tệ nó như thế nào và kết quả nó như thế nào. Mình phải nghiên cứu về cái bệnh đó. Bây giờ cái gì cũng có trên mạng mà, bệnh gì mình bấm là nó lên. Thì cũng như thế thôi, ai ở một hoàn cảnh nào thì chúng ta sẽ tùy cái hoàn cảnh đó chúng ta nâng đỡ, hồi hướng. Chữ hồi hướng đây là mình trở về, mình chăm sóc và nhìn quán cái hoàn cảnh cái vị đó để chúng ta giúp đỡ. Có nhiều khi mình đi đến bệnh bệnh đó, mình cũng phải biết một chút xíu về cái bệnh của họ, về cái hoàn cảnh gia đình, để lỡ mình nói không có lỡ lời. Có nhiều khi mình nghe người ta bệnh cái mình đi vô mình ngồi mình nói mà không biết là gia đình ta đang giấu chi gì đó, hay là ta có ngồi khui hết trơn vậy đó. Cái lát tay ra ta nói, nãy giờ thầy nói là mấy ngày nay con giấu hết. Thành thử là mình phải hiểu được một chút. Cho nên cái chữ tăng trưởng là mình đã sẵn. Tham mình có sẵn không? Sân mình có sẵn không? Nhưng mình tu để làm cái gì? Giảm. Khoan nói hết. Giảm thôi mừng rồi. Tu mà giảm tham, giảm sân, giảm si là mình mừng. Nhưng không dám để tăng. Cho nên á, mình nhìn cái duyên á, nếu mình là thiện duyên thì nên trân quý thiện duyên, bồi dưỡng thiện duyên. Còn nếu nó là nghịch duyên, tìm cách giảm cái duyên nghịch, phải không? Và tưới nó bằng cái duyên thuận. Thí dụ hồi đó đó, người ta mắng mỏ mình, mình mắng mỏ lại, vậy thì hai bên cứ tăng trưởng miết. Bây giờ mà cũng không đến kết quả, giờ mình thử cách khác coi. Giờ ta mắng mình nín, thì người ta tăng, nhưng mình không tăng, mình cứ giữ cái mức đó. Rồi cái thấy một thời gian sau, người ta thấy mình nín, cái người ta bắt đầu người ta giảm. Ta giảm thì cũng vậy đó. Cho nên nó là cái nhân quả là gì? Có nhiều khi cái nhân mình phải như vậy thì cái quả nó mới nghịch, nó mới ngược lại. Thí dụ như là mình vú một trái hồng. Trái hồng, một loại hồng mềm á, mình để nó trên cây. Nhưng bây giờ mình hái nó xuống, mình để nó vậy, nó vẫn chín. Nhưng mà cái chín của nó không trọn vẹn chín hết, và ăn có chỗ chín chỗ không. Bây giờ có một cách ngược lại với nó, nhưng mà đem lại kết quả tốt. Tức là mình đem một vài trái táo mình để chung với nó, rồi mình cột cái bịch đó lại, mình để trong một cái chỗ khập gạo, cái hũ gì đó. Thì mấy ngày sau đem ra thì trái hồng này nó mềm đều hết, và nó ngọt đều hết, không có chỗ nào chát, không có chỗ nào sống hết. Vì bản chất nó là hồng mềm, thì nó được một cái pháp khác gia vào nó, thì nó làm cho cái pháp này được chín. Cho nên người ta nói là mình nín, hai cái nó khác mà. Tại đáng lý mình phải nói cho nó tương đồng nhân quả chứ. Nhưng không, chỉ cần mình nín thì cái quả này nó sẽ khác, nó tốt hơn. Không phải cái gì mình cũng làm bài bản vậy nó mới đúng đâu. Cũng giống như thức ăn nó mặn, mình thêm muối thì thêm nước tương thì nó làm sao? Mặn hơn. Nhưng bây giờ mình lấy cái mà nó không phải mặn, lạt nhách như nước vậy đó, đưa vô đó, nhưng thì nó lại là vừa ăn nó lạc. Quý vị hiểu mà nói không? Thì cái này là cái pháp. Vậy thì trong khi mà chúng ta học pháp á, trong khi chúng ta học pháp là chúng ta học cái này nè. Và chúng ta phải thấu đáo rằng trên đời này có những cái không phải mình nói nó mới có kết quả đâu, mà có những cái mình nín nó tương phản với cái kia thì nó lại là cái tốt hơn. Hôm qua có một em nhỏ 8 tuổi, nó chạy tới nó hỏi Pháp Hòa. Nó mới quy y xong đó là nó hỏi: Thầy có cách nào làm cho con bớt nóng tính không? 8 tuổi thôi. Không lẽ mình để nó bàn mình lại nó, tại vì người lớn bây giờ hỏi câu đó. Nó đứa nhỏ 8 tuổi nó hỏi vậy. Thì bây giờ một đứa nhỏ 8 tuổi mình nói gì giờ? Mình nói mà con có biết con nóng tính không? Dạ biết. Rồi mỗi lần con nóng tính con có la không? Dạ la. Bây giờ mỗi lần con nóng tính á, con lên phòng được không? Con lên phòng con niệm Nam Mô Di Đà Phật cho con hết nóng tính. Nam Mô Di Đà Phật cho con hết nóng tính. Con đừng có đi ra nghe không? Con ở trong phòng. Nhưng mà con phải nói cho ba mẹ biết, khi con nóng tính con đi vô phòng con niệm Phật. Mình đâu có nói, mình đâu có chạy, mình không có cách nào mà nó theo kiểu người lớn được. Bây giờ chỉ nó cái cách đơn giản nhất: Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tính. Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tính. Thì một đứa nhỏ mà nó biết nó nóng tính mà nó hỏi như vậy là đứa này nó có gì? Nó có nó cũng có căn lành. Cho nên có những cái pháp, ví dụ như đường, đường nó trơn thì mình có một cái không phải là tuyết mà là cát hay là muối thì lại làm cho cái chỗ đó đi đứng nó dễ dàng. Là thấy trong cuộc sống có những cái pháp nó không tương đồng như vậy, nhưng mà nghịch lại nhờ chính cái này. Thì trong cái duyên á, Phật gọi cái này là cái gì? À, cái này là nghịch duyên, nhưng mà nghịch lại là thuận. À, thí dụ như nước đưa vô một cái nồi bún mặn quá thì nước nó là nghịch vậy cái mặn, nhưng mà nó lại làm cho thuận. Nhưng mà có những cái nó rất thuận, chẳng hạn như muối mà gia với nước tương thì nó rất là thuận, phải không? Nhưng mà chính cái thuận này thì nó làm sao? Nó lại tăng trưởng. Cho nên một khi mình nóng giận mà người nào tới nói theo cái giận của mình, thuận theo cái giận mình, thì lát mình sao? Lên nữa, hồi nãy máu lên tới cổ thôi, nói hồi lên tới ốc. Còn người kia lại nói thôi trời ơi giận nó làm chi, vuốt để bỏ qua đi, con nít mà, con mình không, ta nói nó nghịch cái ý của mình hết á. Nhưng mà chính cái nghịch nạn lát sao nó đi xuống. Này, trong những cái duyên Phật gọi là có những cái thuận duyên, nghịch duyên, tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên làm cho cái duyên này nó tăng thượng lên. Nhưng mà có những cái mình đã nóng rồi mà nó nói miết bên lỗ tai mình, này là đẳng vô gián duyên. Không bao giờ dừng nghỉ. Chữ đẳng vô gián như là không có dừng nghỉ những cái duyên để làm cho mình sôi lên nữa. Cho nên mình thấy ai mà nóng tính đừng có nói, đừng có lải nhải bên cạnh họ hoài, là mình đang đẳng vô gián duyên á. Chữ vô gián là không có dừng, mình đang làm cho nó liên tục không có dừng, thì chính cái kết quả nó xấu hơn. Thì những cái này mà nó có mặt thì gì? Nó là thế gian. Và thế gian này là gì? Là sanh sống bằng cái pháp hạ liệt, sống mặc tình, sống buông lung, sống theo tà kiến, sống tăng trưởng tục trần. Vậy thì Phật dạy chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Vậy thì trong thế gian, nhưng mà chúng ta không sống thuận với thế gian, chúng ta không làm những cái này nghịch mát, nhưng mà chính cái nghịch này thì chúng ta sẽ biến thế gian thành tịnh độ, ta bà thành tịnh độ. Từ những cái pháp thế gian mà nó thành ra xuất thế gian. Tại vì nó có chữ thế gian và nó có sức xuất thế gian. Thí dụ con người mình đã lấy ăn làm chuẩn, nhưng mà người tu tập á, lấy pháp làm món ăn, gọi là pháp thực, pháp hỷ thực. Mình lấy cười vui, nhưng mà người tu là thiền duyệt thực. Mình có những cái vui mà những cái món ăn của nội tâm là thiền duyệt pháp hỷ. Thôi chiều nay mình học một câu 167. Nhân cái dịp mà chúng ta học đọc kinh Pháp Cú, và Pháp Hòa cũng đang giảng kinh Pháp Cú mỗi Chủ Nhật á, mình học đến câu 167 rồi đó. Cảm ơn đại chúng, chúng ta dừng ở đây.